kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 1 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Đoan ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị. Mở đầu cho thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết cả ba miền, trước hết với California.
Trọng Nghĩa từ miền Nam California xin trân trọng kính chào quý thính giả và quý anh chị. Hiện nay là 53 độ ở tại miền Nam California, thành phố Garden Hill. Thưa quý vị, bầu trời rất là trong xanh và nắng vàng rực rỡ. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 74-76 độ và thấp về đêm là 46 độ. Ngày mai, tức là thứ Bảy và Chủ nhật thì thời tiết sẽ tương tự như ngày hôm nay, tức là trong vòng khoảng chừng 74-76 độ, rất là ấm áp và thời tiết rất đẹp tại Nam California vào hai ngày cuối tuần. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas.
Dạ vâng, Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả cũng như các anh chị. Thưa quý vị, trong khi đó thì thời tiết tại Dallas rất là u ám và bây giờ nhiệt độ bên ngoài là 63 độ và hôm nay sẽ là một ngày có cơ hội mưa lên đến 80% và sáng nay thì mưa cũng đã lâm râm và bây giờ thì bên ngoài thì không có một chút nắng nào hết và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là 66 độ, thấp nhất trong tối nay sẽ là 39 độ và ngày mai thứ Bảy thì sẽ là một ngày nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất là 67, thấp nhất trong đêm là 43 và Chủ nhật thì hơi nhiều mây một chút và có gió với nhiệt độ cao nhất là 71, thấp nhất là 46. Trở lại với thời tiết tại Houston.
Ở Houston thì bây giờ trời vẫn còn rất là tù mù, cơ hội mưa từ giờ đến chiều vẫn là 40% và chắc chắn là sẽ có mưa chiều ngày hôm nay. Nhiệt độ hiện tại lên được đến 67 độ rồi, cao nhất trong ngày hôm nay là 73, tối nay xuống thấp vào khoảng 57. Ngày mai thứ Bảy cũng như Chủ nhật nhiệt độ sẽ lên cao hơn nữa, 74-52 và đến ngày thì rất là trong sáng, cơ hội mưa thấp dưới 10% mà thôi. Đó là tình hình thời tiết cả ba miền thưa quý vị và bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn anh Huy Cường. Kính thưa quý vị, tin đầu tiên liên quan đến Afghanistan. Tổng thống Afghanistan là Hamid Karzai đã ra lệnh thả tất cả tù nhân trừ 16 người từ một nhóm 88 tù nhân mà nhà cầm quyền Hoa Kỳ cho là thủ phạm đã sát hại một số binh sĩ của Liên minh và Afghanistan. Các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Hoa Kỳ mô tả nhóm tù nhân này là những tội phạm nguy hiểm và cho rằng có đủ bằng chứng cho thấy là những người này là thủ phạm trong vụ giết hại những binh sĩ Hoa Kỳ và Afghanistan. Các giới chức Hoa Kỳ đã yêu cầu Tổng thống Hamid Karzai cho phép tòa án Afghanistan quyết định số phận của những tù nhân này. Nhưng một tuyên bố của Tổng thống Afghanistan ngày hôm qua tại Kabul cho biết là quyết định trả tự do cho hầu hết 88 tù nhân được thực hiện sau khi các giới chức của một ủy ban tình báo và tư pháp Afghanistan duyệt xét tất cả các trường hợp. Ủy ban quyết định 45 người trong số bị giam giữ là vô tội và bằng chứng chống lại 27 người khác là không đủ. Ủy ban đề nghị chỉ tiến hành biện pháp pháp lý với 16 tù nhân còn lại mà thôi. Chưa có tin nào các tù nhân được phép rời khỏi trung tâm giam giữ Bagram ở phía bắc của Kabul. Thông báo của Tổng thống Karzai được đưa ra chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi một cấp chỉ huy Mỹ thuộc lực lượng quốc tế tại Afghanistan là Đại tướng Joseph Dunford nói với các phóng viên tại Kabul nhắc lại những lo ngại của Washington về vấn đề này. Đại tướng Dunford từ chối không đưa ra lời dự đoán về phản ứng của Hoa Kỳ nếu như những tù nhân này được trả tự do. Quan hệ giữa Kabul và Washington vốn đã căng thẳng vì Tổng thống Karzai từ chối ký một hiệp ước an ninh song phương cho phép một đơn vị nhỏ của lực lượng Hoa Kỳ còn ở lại Afghanistan sau khi mà hầu hết các binh sĩ nước ngoài rời khỏi Afghanistan vào cuối năm nay. Xin được trở lại với Dallas.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Trung Đông, thì chiến sự tiếp tục gia tăng tại Iraq giữa lực lượng Hồi giáo hệ phái Sunni và quân đội chính phủ sát hại cạnh thủ đô Baghdad. Một tuần sau khi Al-Qaeda chiếm thành phố Abula, cách thủ đô 60 cây số và tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo. Theo một viên chức của Hoa Kỳ, các chiến binh thì võ trang một thuộc tổ chức nhà nước Iraq và Trung Đông cũ thuộc xu hướng Al-Qaeda tiếp tục xung đột với quân đội chính phủ Iraq ở Al-Falaha và Ramadi và cuộc khủng hoảng này có thể kéo dài nhiều tuần lễ. Ngoài quân đội chính phủ và Al-Qaeda, nhiều bộ tộc có võ trang đã tham gia vào cuộc chiến mà phần lớn là tấn công quân chính phủ. Trong khi đó, Washington gây áp lực với chính quyền Iraq. Thủ tướng Maliki thuộc hệ phái Chiit tìm một giải pháp chính trị với phe Sunni. Tổ chức nhà nước Iraq và Trung Đông cũ còn gửi thành viên thánh chiến sang Syria chống chính quyền Damas và tìm cách khống chế các lực lượng đối lập khác để chờ thời cơ thành lập chế độ giáo quyền cực đoan tại Syria. Và Tổ chức Nhân quyền Syria đối lập cho biết các trận đánh trong tuần qua đã làm cho 482 người chết, gồm 240 chiến binh Hồi giáo ôn hòa, 157 chiến binh thánh chiến và 82 thường dân. Phe thánh chiến xử tử 42 thường dân, ngược lại, 47 chiến binh của họ bị phe Hồi giáo ôn hòa hành quyết.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì liên quan tới Trung Quốc, Trung Quốc đã lên tiếng bên vực cho các quy định mới nhằm hạn chế hoạt động ngư nghiệp của tàu nước ngoài trong vùng biển có tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa, còn gọi là Biển Đông, sau khi gặp phải sự chỉ trích của Hoa Kỳ, Việt Nam và Philippines. Ngày hôm nay thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng những quy định đó phù hợp với luật pháp quốc tế. Và theo những quy định mới do chính quyền tỉnh Hải Nam của Trung Quốc ban hành, tất cả các tàu đánh cá nước ngoài phải xin phép giới hữu trách Trung Quốc trước khi đi vào vùng biển mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của họ. Và những quy định mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, áp dụng cho gần 2/3 diện tích 3,5 triệu cây số vuông của Biển Đông, nơi Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền với các nước như Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Và ngày hôm qua, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ là James Psaki đã nói rằng hành động này của Trung Quốc sẽ làm gia tăng sự căng thẳng ở Biển Đông và việc thông qua những hạn chế này đối với các hoạt động ngư nghiệp của các nước khác trong những khu vực có tranh chấp ở Biển Đông là một hành động có tính chất khiêu khích và có thể gây nguy hiểm. Trở lại với chú Nguyên Cương.
Thưa quý vị, theo tin của đài truyền hình chính phủ Iran, thì Iran và các nước Tây Phương với đại diện là Liên hiệp Âu Châu đã đạt được một thỏa thuận về việc tạm ngưng thí nghiệm để chế tạo vũ khí nguyên tử của Iran trong một thời gian là 6 tháng để đổi lại về phía Tây Phương sẽ giảm bớt đi như một số các biện pháp chế tài. Nhưng mà trên thực tế thì tất cả các phái đoàn ngoại giao của 6 bên sẽ phải về tường trình những kết quả của cuộc họp kéo dài 2 ngày qua với chính phủ của họ trước khi bản thỏa thuận này được ký rõ ràng trên giấy tờ. Và theo thỏa thuận này thì chính quyền Iran đã đồng ý sẽ ngưng 6 tháng tất cả những việc thí nghiệm cải biến chất uranium là chất dùng để chế tạo vũ khí nguyên tử cũng như là một số các thí nghiệm khác liên quan đến vấn đề chế tạo bom nguyên tử để đổi lấy một số các biện pháp giải tỏa về kinh tế từ chính quyền Tây Phương. Một số các biện pháp này đã bị các nhà lập pháp ở bên Hoa Kỳ phản đối cho rằng chính quyền Hoa Kỳ đã nhân nhượng quá nhiều, nhưng mà theo Bạch Cung thì đây chỉ là những biện pháp chế tài căn bản thôi, có liên quan đến vấn đề nhân đạo, tức là vấn đề kinh tế, thực phẩm cũng như là một số các dụng cụ khác như là thuốc men hoặc là những nhu phẩm cần thiết cho người dân. Và đó cũng là một trong những cái thỏa thuận đầu sơ khởi để có thể giảm bớt đi tình hình căng thẳng về sự lo ngại có một cuộc chiến tranh nguyên tử xảy ra giữa Iran và thế giới. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Vâng, thưa quý vị, tin liên quan đến Pakistan cho biết là một thiếu niên 15 tuổi người Pakistan đã được vinh danh như là một anh hùng vì em đã hy sinh mạng sống trong tuần lễ này để ngăn chặn một kẻ đánh bom tự sát tấn công trường học của em. Aizaz Hassan bị giết chết hôm thứ Hai tại một ngôi làng hẻo lánh ở Hangu, một khu vực thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Cảnh sát địa phương nói rằng cậu bé học lớp 9 trông thấy một kẻ tấn công xuống xe bus rồi đi về hướng cổng trường. Người này mặc đồng phục của nhà trường nhưng mà trông rất khả nghi, và em Hassan đã tìm cách chặn anh ta lại, khiến kẻ tấn công kích ngồi nổ. Mustafa Hassan là người anh của Aizaz, nói rằng hành động của Aizaz đã làm mẹ em khóc, nhưng mà đã giúp cho 500 người mẹ khác khỏi phải khóc vì con. Hắn chỉ con số học sinh, tức là 500 em đang có mặt trong trường vào lúc đó. Mustafa nói là Aizaz thường hay nói rằng em sẽ ra tay ngăn chặn nếu như một ngày nào đó phải trực diện với một kẻ tấn công tự sát. Mustafa nói rằng rốt cuộc thì Aizaz đã làm điều mà em nói là em sẽ làm. Và vì lý do đó, thay vì tiếc thương Aizaz, gia đình Hassan đã vinh danh lòng can trường và hy sinh của em. Lashkar-e-Jhangvi, một nhóm du chiến người Sunni đã bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Nhóm này bị quy lỗi là đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhắm vào người Hồi giáo Shiite, một thiểu số ở tại Pakistan. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Loan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Quay sang bản tin có liên quan đến Đài Loan, thì Tư pháp Đài Loan ngày hôm nay thông báo một sĩ quan không quân đã lãnh án chung thân về làm gián điệp cho Trung Quốc. Đây là một trong những vụ gián điệp lớn nhất trong những năm gần đây. Theo tòa án tối cao, Trung tá viên Hiểu Phong bị kết án vì đã tiết lộ các tin tức quân sự bí mật cho Trung Quốc từ năm 2003 đến 2007. Tòa án tối cao cho biết, viên Hiểu Phong đã chuyển các thông tin cho Trung Quốc thông qua một đồng nghiệp cũ là Trần Văn Nhân. Ông Trần được Bắc Kinh chiêu mộ lúc đã về hưu, sang Trung Quốc làm ăn và lấy vợ tại chỗ, cũng bị tòa tuyên án 20 năm tù giam. Viên Hiểu Phong còn bị phạt 7,8 triệu đô la Đài Loan, tính ra là khoảng 191.000 euro, tương đương với số tiền mà ông này đã nhận được khi bán tài liệu cho Bắc Kinh. Và đây cũng là bản án chung thẩm. Cả hai bị cáo bị bắt vào năm 2012 do lời tố cáo của các đồng nghiệp trẻ tuổi mà họ định khuyến dụ làm việc cho Bắc Kinh. Tưởng cũng nên nhắc lại là Đài Loan và Trung Quốc đã thám lẫn nhau từ khi tách làm hai nước vào năm 1949, khi Quốc dân đảng bị quân Cộng sản của Mao Trạch Đông đánh, phải bỏ qua Hoa Lục chạy sang Đài Loan. Và Bắc Kinh luôn còn Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và không loại trừ việc thống nhất bằng vũ lực, và quan hệ hai bên đã hòa dịu hơn từ khi Tổng thống Mã Anh Cũ lên cầm quyền năm 2008 và tái đắc cử năm 2012. Tuy vậy thì nhiều vụ scandal gián điệp đã nổ ra trong những năm gần đây, và vụ quan trọng nhất là tướng La Hiền Triết bị kết án chung thân năm 2011 vì làm gián điệp cho Trung Quốc.
Dạ vâng, thưa quý vị, liên quan tới Pakistan thì một điều tra viên cấp cao của cảnh sát tại đất nước này, vốn nổi tiếng vì đã bắt giữ hàng chục phần tử Taliban ở Pakistan, đã bị giết chết ngày hôm qua trong một vụ đánh xe bom tại Karachi. Cảnh sát cho hay là ông Jari Aslam đang chạy ngang qua một khu vực thương mại tại phố cảng Karachi thì một vụ nổ có sức công phá mạnh đã phá nát chiếc xe đang chở ông, và tổ chức Taliban ở Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này. Hai cảnh sát viên khác cũng đã bị giết chết trong vụ nổ này. Ông Aslam nổi tiếng là một trong những nhân viên cảnh sát nghiêm khắc nhất đã từng thoát chết trong nhiều vụ mưu sát nhắm vào ông trước đây. Và Thủ tướng Pakistan là Nawaz Sharif đã lên án vụ giết người này. Ông nói rằng vụ này sẽ không tác động tới tinh thần của các cơ quan công lực đang chiến đấu chống chủ nghĩa cực đoan. Trở lại với chú Nguyễn Cương.
Thưa quý vị, tin từ Jerusalem qua hãng AFP cho biết là ngày hôm nay thì chính quyền Do Thái đã đưa ra một chương trình xây dựng thêm 1.800 căn nhà cho những người định cư tại những khu đất mà họ chiếm được của người Palestine, với mục đích là để tạo áp lực cho chính quyền Hoa Kỳ hủy bỏ tất cả những chương trình nỗ lực để tìm kiếm hòa bình ở Trung Đông của họ. Lời tuyên bố này được đưa ra chỉ có một ngày sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông John Kerry đã chấm dứt cuộc viếng thăm lần thứ 10 của ông sang vùng này, và ông ta đã làm một con thoi giữa Palestine và Do Thái để kêu gọi hai bên trở lại bàn hội nghị. Tuy nhiên, với lời tuyên bố này thì chắc chắn là sẽ đưa ra một cái hậu quả không tốt. Phía bên Do Thái là chính Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã tuyên bố về cái vấn đề này. Và ngay sau khi 26 người tù được thả, thì chính quyền Do Thái đã tuyên bố ngay về cái việc này, tiếp tục cho xây cất thêm 1.800 trại định cư nữa. Phía bên Palestine thì do họ cho rằng đây rõ ràng là một vi phạm của Do Thái, cố tình không có chịu nghe theo bất cứ một cái điều kiện thỏa thuận nào từ phía bên Hoa Kỳ và quốc tế đưa ra. Và như vậy thì chắc chắn là hòa bình Trung Đông sẽ còn lâu mới có thể thấy được ở tại cái vùng đất này. Đó cũng là bản tin cuối trong phần thời sự buổi trưa phần đầu. Và chúng ta sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Sài Gòn Travel and Services Shipping với hai văn phòng tọa lạc tại khu chợ Sài Gòn Mall Garden và Hiệp Thái Arlington.
Đặc biệt có giá khuyến mãi chỉ một ngày duy nhất cho quý đồng hương gửi quà Tết về quê từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều chủ nhật tuần này, ngày 12 tháng 1 năm 2014, cho 300 khách hàng đầu tiên gửi hàng về Việt Nam dịp Tết.
Giá của mỗi pound hàng gửi về Sài Gòn tại Garden là 1 đồng rưỡi cho 1 pound, 1 đồng rưỡi cho 1 pound, tại Arlington là 2 đồng cho 1 pound, gửi về tỉnh là 2 đồng 50 cent cho 1 pound. Ngoài ra sẽ có những khuyến mãi đặc biệt khác cho phone V247 và vé máy bay về Việt Nam.
Ngày thường vẫn có giá gửi hàng rất rẻ về Việt Nam.
Sài Gòn Travel trong khu Sài Gòn Mall Garden 972-530-9888 530-9888 Sài Gòn Travel tại chợ Hiệp Thái Arlington 817-303-0888 303-0888.
Quý vị có nám, tàn nhang và mụn chữa hoài không hết, xin mời đến tham khảo với bác sĩ Kimberly tại Arlington trên đường Pioneer đối diện chợ Vista và Garland trong khu Smile Dental góc Walnut và Plano Road vào Chủ nhật thứ hai và thứ ba ngày 12 đến 14 tháng 1 tuần này.
Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264.
30 người đầu tiên sẽ được một hũ kem lột nhẹ đặc chế cho làn da Á Đông cho mùa này. Hãy gọi ngay 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264. 337-7264.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, Hiền Chi cười hoài à nha.
Mới đi làm răng lại đó.
Làm ở đâu vậy?
Ở Brick Road Dentistry tại Richardson. Nhân dịp khai trương họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và cleaning chỉ có 29 đồng. Tẩy trắng răng bằng thiết bị Zoom ngay tại văn phòng chỉ có 149 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 600 đồng sẽ được tặng một iPod Nano. Trên 1.000 đồng sẽ được tặng mấy iPod Touch. Trên 1.500 đồng sẽ được tặng mấy mini iPad nữa đó.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hẹn liền. 972-977-0693
972-977-0693 OICargo Dallas gửi hàng nhanh về Việt Nam thông báo nhằm phục vụ cho việc gửi quà Tết về Việt Nam được thuận tiện và nhanh chóng. Hãng OICargo Dallas tăng cường 3 chuyến hàng về Việt Nam một tuần
và giao quà tận nhà trong vòng 5-7 ngày.
Pick up hàng tại nhà miễn phí trong vùng Dallas Forward.
Văn phòng mở cửa 7 ngày một tuần, đặc biệt vào thứ tư từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối. Một chi tiết xin liên lạc với hai văn phòng chính: Tình Thương Gift Shop gần chợ Việt Nam Plaza Hampton City 817-759-2995-799-5.
OA Cargo Dallas tại Garland gần nhịp sóng Music 972-496-4949-496-4949. Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: cây tắc 24.99 một cây, súp gà 2 lon 99 sen, gạo Nhật 15 pound 8.99 một bao, đùi gà 69 sen một pound, cam Texas 16.99 một thùng, táo Nhật 89 sen một pound, khổ qua 59 sen một pound, cải lùng 2 pound 99 sen, cần tây 2 cây 99 sen, củ cải trắng 3 pound 99 sen, chim cút 7.99 một vỉ. Chợ New Trường Nguyên Co Linh, hàng hóa nhiều, tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185. Xin kính mời.
Trung tâm thương mại Asia Times Square kính mời quý vị đến với đêm chợ hoa lần thứ 7 Xuân Giáp Ngọ 2014, chủ đề Xuân Hội Ngộ, được tổ chức liên tục trong 3 ngày 24, 25 và 26 tháng 1 năm 2014 từ 10 giờ sáng đến 11 giờ tối.
Các đêm văn nghệ hứa hẹn thật nóng bỏng, vui nhộn trong ngày xuân với sự có mặt của các ca nghệ sĩ Hà Vi, Andy Watt và một số ca sĩ địa phương. Đặc biệt, ngày 8 tháng 2, chương trình Đêm Casino trở lại do Phòng Thương mại thành phố Cranberry phối hợp với Asia Times Square tổ chức.
Quý cơ sở thương mại và đồng hương muốn mướn gian hàng hoặc bảo trợ, xin liên lạc Hoàng Lê 469-774-4331, 469-774-4331.
Teletron là Elite Dealer số 1 của Tempur Pedic trên toàn Hoa Kỳ, luôn có sẵn tất cả các loại nệm giường tốt nhất đúng tiêu chuẩn warranty của Tempur Pedic.
Teletron còn là nơi duy nhất có nệm lông cừu Cabidium của Thụy Điển và nệm vàng 22 carat của Magniflex Italy. Đặc biệt, nệm thiên nhiên Lamborghini 100% làm tại Italy, chống đau lưng dị ứng, dịu mát trong mùa hè, ấm áp khi mùa đông, on sale 40% off.
Từ khi mà sắm được tấm nệm của Teletron, Nguyễn Ông Nhung được ngủ một giấc ngủ thoải mái hơn, giấc ngủ cũng đến nhanh hơn. Và hầu như đêm nào Nguyễn Hồng Nhung cũng ngủ được rất là sâu và ngủ một mạch tới sáng. Đặc biệt là ông xã Nguyễn Hồng Nhung cũng vậy. Không những anh ấy ngủ được thẳng giấc mà chứng đau thắt lưng của anh ấy cũng được giảm hẳn.
Mua sắm nệm giường tại Teletron, danh hiệu nổi tiếng, bảo đảm lâu bền, giá cả phải chăng, tặng quà giá trị, trả góp dài hạn không tính tiền lời. Sáng mua chiều giao tận nhà hoàn toàn miễn phí đến 100 dặm.
Teletron trên đường Pioneer Parkway trong thương xá Asia Times Square, cạnh chợ Hồng Kông Cranberry Arlington. Điện thoại 972-660-8999, 972-660-8999. Tin hấp dẫn, cơ hội kiếm thêm tiền và được sản phẩm dùng free. Công ty Stephen & Associates ở Carrollton đang có rất nhiều cuộc khảo cứu mỗi tuần lễ dành cho mọi lứa tuổi, từ 12 đến 70 tuổi. Nếu đủ điều kiện để tham gia, quý vị sẽ được tặng sản phẩm để xài ở nhà và sẽ được tặng thêm tiền thưởng.
Chương trình trị mụn cho nam nữ tuổi từ 16 đến 45 tuổi đang có mụn trên mặt. Nếu được chọn tham gia, quý vị sẽ được tặng 330 đồng.
Chương trình chống nhăn cho phái nữ, nếu được chọn tham gia, quý vị sẽ được tặng 100 đến 250 đồng.
Những chương trình này hoàn toàn miễn phí. Đây là cơ hội rất tốt. Xin ghi danh ngay với chị Joanne Trang 972-716-0630 972-716-0630.
Chân em dạo này thật dễ thương, gót son hồng hào, bằng chân trắng kẻo, không tì vết.
Hey, anh nhận không sai, bí quyết của em là dùng NV Cream. Lúc trước anh thấy chân em hay bị nứt nẻ và có những cục chai ở chân. Giờ hết rồi nè, gót son hồng hào ngang, bàn chân em bữa nay đẹp hẳn, nhìn smooth, trắng trẻo và không tì vết. Quý chị em nào muốn làm đẹp bàn chân, tôi xin mách nhỏ là hãy dùng NV Cream hàng đêm, sẽ giúp chân tay bạn đẹp hẳn. Những vết sần sùi chỗ móng sẽ không còn nữa, những vết nứt sẽ được liên lạc, chân tay trắng hồng được trông yêu hơn.
NV Cream còn là sản phẩm trị ngứa rất công hiệu, trị nấm da, nắm tay chân, trị vẩy nến, làm lành những vết trầy xước do gãi, làm cho chân tay đẹp hơn.
NV có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường, nhà thuốc Hướng Dương, Việt Nam Plaza Holton, Pure Water Pacific và Quỳnh Nga Cosmetic.
Tiệm nào cần xin gọi Michael Dũng 214-597-6493 597-6493. Rượu ngon phải có bạn hiền, không mua không phải, không tiền không mua. Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến Tea Tree Guys Liquor.
Muốn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, show ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi, xin mời đến với Tree Guys Liquor.
Đặc biệt đang sale Remy Martins XO 119 đồng 99 cent, Remy Martin 1738 43 đồng 99 cent, Martell Cordon Bleu 750 ml sale 129 đồng 99 cent, Hennessy XO 185 đồng 99 cent và Martell XO đang sale.
Tiệm có bán đủ loại khôi nhát.
Tree Guys Liquor tại 552 East Ring Avenue, phòng C, Dallas 75223, mở cửa từ thứ hai đến thứ năm, từ 10 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối, thứ sáu và thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm.
Điện thoại 214-827-7548,
827-7548
hay 214-718-5588. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với phần bản tin đầu do anh Trọng Nghĩa trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Hoa Kỳ. Thống đốc tiểu bang New Jersey và là người có triển vọng ra tranh cử tổng thống là ông Chris Christie đã lên tiếng xin lỗi về vụ tai tiếng giao thông có thể gây tổn hại cho thanh danh của ông. Vị thống đốc tu đảng Cộng hòa này đã mở một cuộc họp báo để nói rằng ông không hay biết gì về hành vi sai trái mà các nhân viên thân cận của ông bị tố giác, và rằng ông đã bãi chức các thuộc cấp của ông đã nói dối ông, và để tự binh vực chống lại những lời tố cáo là ông dùng quyền lực để mà dọa nạt và trả thù chính trị, bày tỏ sự hối tiếc. Ông Chris Christie đã công khai lên tiếng xin lỗi về việc chính quyền của ông có dính líu đến một vụ tai tiếng mang động cơ chính trị có liên quan đến việc đóng cửa một phần cây cầu Đông Xa Cổ đi lại nhất nước Mỹ. Trong 4 ngày của tháng 9, thì những vụ đóng các làn xe một cách bất chợt và bất ngờ trên cầu George Washington nối liền New Jersey với thành phố New York với chừng 300.000 chiếc xe thường chạy qua mỗi ngày đã khiến cho xe cộ bị tắc nghẽn. Thống đốc Christie đã phủ nhận những cáo buộc cho rằng ông và ban nhân viên của ông đã ra lệnh cấm đường để mà trừng phạt thị trưởng Fort Lee, ông Mark Sokolich, một đảng viên dân chủ, vì đã từ chối không ủng hộ ra tái tranh cử. Xin được trở lại với Việt Hà và Thục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thì thống đốc Andrew Cuomo đọc thông điệp hàng năm về tình trạng của tiểu bang tại cao ốc Empire State Plaza, không nói tới vấn đề khai thác mỏ bằng kỹ thuật thủy lực gọi là fracking bắt đầu từ năm 2008, nhưng trên 1.000 người biểu tình tại thủ phủ tiểu bang thì hô hào cấm ông dùng kỹ thuật fracking trong việc bơm hút dầu khí, và khẩu hiệu của họ là Don't Frack With Our Future. Một người biểu tình báo động là fracking là ô nhiễm môi trường, là phóng xạ, là động đất, và người khác hô đây là chuyện sinh tử, nước không thể tái sinh và fracking sẽ phá hỏng đất canh tác. Nhà báo thì nhắc lại trong tháng qua thống đốc Cuomo hứa sẽ quyết định trước ngày bầu cử giữa kỳ và cho phép dùng kỹ thuật fracking để khai thác mỏ, hơi đốt hay là không. Ông nhấn mạnh là cần làm đúng hơn là làm nhanh và làm vội. Nhưng mà những phe muốn cho phép tin rằng kỹ thuật fracking có thể làm hạ giá hơi đốt là nhiên liệu sưởi ấm trong thời gian băng giá mùa đông như mùa đông lúc này, thì ông Thomas, thì chủ tịch của Institute of Energy Research, nói là không có lý do để New York thông hưởng những lợi ích kinh tế mà tiểu bang Pennsylvania đang nhận được từ kết quả của sản xuất hơi đốt thiên nhiên, an toàn và có trách nhiệm. Và theo một phúc trình của thông tấn AP thì Pennsylvania ghi nhận trên 100 trường hợp ô nhiễm nguồn nước trong 5 năm qua.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì nhà ngoại giao Ấn Độ bà Devyani Khobrage là nhân vật chính trong một cái vụ tranh cãi với Hoa Kỳ ngày hôm nay đã trở về nước. Hoa Kỳ đã ra lệnh cho bà phải rời khỏi đất nước Hoa Kỳ vì bị tố cáo là nói dối trong đơn xin thị thực cho một người giúp việc. Và bà Khobrage đã giữ chức phó tổng lãnh sự ở New York. Giới hữu trách Hoa Kỳ đã bắt giữ bà hồi tháng trước. Ấn Độ đã cáo giác rằng bà đã bị lục soát người trong khi bị câu lưu và bà bị tố cáo là trả công cho người giúp việc thấp hơn mức lương tối thiểu và nói dối về việc đó trong đơn xin thị thực cho người này. Tình huống vừa nêu đã gây căng thẳng giữa hai nước và một nữ phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là bà Jen Psaki đã hạ giảm tầm quan trọng của tác động do vụ việc này gây ra đối với bang giao giữa hai nước. Tuy nhiên, vụ việc này đã châm ngòi cho những cuộc biểu tình. Và tại Mumbai, thì thân phụ của nhà ngoại giao Ấn Độ đã tham gia một cuộc biểu tình bên ngoài lãnh sự quán Hoa Kỳ trong tuần này, kêu gọi Hoa Kỳ bãi bỏ các cáo trạng đối với con gái ông. Và các giới chức Ấn Độ đã hủy bỏ một số đặc miễn ngoại giao cho các giới chức Hoa Kỳ ở New Delhi và đã ra lệnh cho Đại sứ quán Hoa Kỳ hạn chế các dịch vụ tại một câu lạc bộ của Đại sứ quán dành cho các nhà ngoại giao. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Việt Hà trình bày đã chấm dứt phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúc tất cả một cuối tuần thật là vui vẻ.
Dạ vâng, thưa quý vị, và sau đây xin mời quý vị cùng đến với phần tin bình luận chiều thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, mặc cho các nước láng giềng và cả thế giới phản đối về những hành động lấn lướt trên Biển Đông, Trung Cộng vẫn tiếp tục ngang ngược, lớp thì tự vẽ đường lưỡi bò trên biển, lớp thì đường lưỡi bò trên không. Lưỡi bò trên không gọi là vùng nhận dạng. Máy bay của nước nào đi vào khu vực này phải báo cho Trung Cộng biết. Nay lại, ra lệnh cho tất cả tàu đánh cá nước ngoài phải xin phép chính quyền địa phương trước khi đi đánh cá tại 2/3 diện tích Biển Đông. Và tuyên bố lệnh này có hiệu lực ngay bắt đầu ngày 1 tháng 1 năm 2014. Tàu nào vi phạm sẽ bị xua đuổi, cá tôm bắt được sẽ bị tịch thu và lại còn bị phạt có thể lên tới 82.600 đô la. Chưa hết, còn bị truy tố theo luật của Trung Cộng. Tuy lệnh này gọi là mới ban hành, nhưng thực tế, từ lâu, Trung Cộng đã đuổi bắt, đánh đập ngư dân Việt Nam rất thường xuyên. Nhiều tàu đánh cá Việt Nam bị bắn chìm. Chỉ mới đầu năm 2014 đã có 2 tàu đánh cá Việt bị tàu Trung Cộng tấn công khi cách đảo Phú Lâm chỉ khoảng 18 hải lý. Mặc dù sợ hãi cho tính mạng, nhưng khi được hỏi có dám ra khơi nữa không, những ngư dân khốn khổ này trả lời, cũng phải cố gắng vì cuộc sống và vì biển đảo là quê hương đất Việt. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn chưa có phản ứng nào trước cái lệnh mới này của Trung Cộng. Cũng như trước đây, họ không dám chỉ đích danh là tàu Trung Cộng gây hấn mà chỉ nói là tàu lạ. Hải phận Việt Nam rõ ràng đang bỏ ngỏ và ngư dân Việt tiếp tục làm mồi cho giặc tàu bắn giết mà Đảng Cộng sản Việt Nam là người cùng chung huyết thống không hề có một chút xót thương. Trong khi đó, một người Pháp quốc tịch Việt Nam lấy tên là Hồ Cương Quyết, ông đã tham gia nhiều cuộc biểu tình cùng với dân Việt chống tàu Cộng xâm lấn biển. Ông đã bỏ ra nhiều năm đi tìm hiểu, thăm viếng ngư dân tại đảo Lý Sơn và đã thực hiện cuốn phim Hoàng Sa nỗi đau mất mát. Trong đó có những đoạn nói về những nỗi đau đớn khốn cùng của ngư dân Việt Nam chỉ biết có một nghề đi biển, nói về những ngôi mộ gió của những bà quá, không biết thân xác chồng trôi dạt về đâu. Ông đã đem cuốn phim đi du hành qua Âu Châu để quyên tiền rồi trở về Lý Sơn để giúp đỡ cho những gia đình ngư dân bị Trung Cộng hãm hại. Điều phi lý là nhà cầm quyền lại cấm chiếu phim Hoàng Sa nỗi đau mất mát tại Việt Nam và còn chỉ thị cho đám Việt Giang tại Paris phá phách không cho chiếu cuốn phim này. Nỗi đau mất mát của Hoàng Sa kể từ khi Trung Cộng đã dùng vũ lực để chiếm từ chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng 1 năm 1974. Cuộc hải chiến bi hùng tráng của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa là một chiến tích hùng hồn của lịch sử, Hoàng Sa là của Việt Nam. 74 chiến sĩ oai hùng dũng cảm của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, bậc chỉ huy là cố trung tá Ngụy Văn Thà đã hy sinh cho Tổ quốc đại dương. Thế mà Lê Đức Thọ và Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã nói rằng, hãy yên tâm, Hoàng Sa trong tay các đồng chí Trung Quốc còn hơn là ở trong tay ngụy quyền tay sai của đế quốc Mỹ. Đầu năm nay, Thủ tướng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, sau khi họa lên chiếc bánh vẽ dân chủ, lại tuyên bố có kế hoạch kỷ niệm 40 năm sự kiện Trung Quốc đánh chiếm Hoàng Sa và sự kiện chiến tranh biên giới tháng 2 năm 1979. Trung Cộng xua quân tàn sát dân Việt mà gọi là dạy cho Việt Nam một bài học. Ai cũng đã biết bản chất gian dối lừa lọc của Cộng sản nên không khỏi nghi ngờ. Phải chăng Nguyễn Tấn Dũng chỉ muốn lấy lại uy tín đã mất trong nhiều vụ tham nhũng hối lộ, đàn áp nhân quyền? Nếu thật tâm muốn thi hành dân chủ, Nguyễn Tấn Dũng hãy ra lệnh cho thuộc hạ ngừng ngay việc đàn áp người biểu tình ôn hòa chống Trung Cộng xâm lăng. Hãy trừng trị tức khắc những tên công an, cảnh sát đánh đập, dân oan biểu tình đòi lại đất đai nhà cửa bị nhà nước cướp. Và nếu có buổi lễ tưởng niệm Hoàng Sa, trước tiên phải có một biện pháp thích hợp để bảo vệ ngư dân Việt Nam. Đồng thời hãy cho quảng bá sâu rộng cuốn phim Hoàng Sa và nỗi đau mất mát. Và hỏi Nguyễn Tấn Dũng có đủ bản lãnh cho đập phá những tấm bia mộ dọc theo biên giới Trung Việt, đời đời nhớ ơn Trung Quốc hay không. Hãy nhớ câu nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, muôn đời vẫn đúng. Đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.